Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni. Và chúng ta đang học tới Sundari Nanda, tức là vị em của Đức Phật, em gái. Ngài có hai người em cùng cha khác mẹ, tức là Ngài Nanda và công chúa Sundari Nanda. Thì kỳ trước chúng ta cũng đã học qua cái nhân duyên vào đạo của Sundari Nanda. Và hôm nay chúng ta đi tiếp là sau khi mà được Đức Phật quá hiện thành một thân mỹ nữ để hầu quạt Ngài, rồi dần dần thân nó trở thành già nua, bệnh rồi sụm xuống rồi chết, làm cho Sundari Nanda thấy thức tỉnh được. Kỳ trước chúng ta học, chúng ta biết là nàng rất là yêu thương cái thân và sắc đẹp của mình, cho nên là đi tu. Nhưng mà tu tại vì mẹ đi tu thì đi tu theo, anh đi tu thì đi tu theo, nhưng vẫn còn ái thân. Thưa với đại chúng, cái vấn đề ái thân thật ra mình học nhiều lắm rồi, và mình nghe cái tích này mình cũng thấy nó bình thường. Nhưng mà thật sự ra từ cái khi mà mình nghe, mình học, mình hiểu cho tới mình tu để mình ra khỏi được cái ái này, không phải là một đời đâu. Mình đừng có nói người đẹp ái thân, mình xấu quá mình cũng ái nữa. Xấu mà tôi quá. Mình thương cái thân của mình, mình ái nó bởi vì nó là nghiệp. Thế ra nếu mà đã đẹp thì nó lại càng trói buộc hơn, nó vướng bận hơn. Nên khi mà sanh ra làm người đẹp á, thì thường là người ta thấy thích, nhưng mà đối với người trong đạo thì cái điều đó cũng là hơi trở ngại. Xấu quá thì là mất phước, cũng bất tiện trên tất cả những cái quá trình học đạo tu đạo. Nhưng mà đẹp quá khổ cho bản thân mình, khổ vì lụy chính mình, mà còn khổ vì vướng phải nhiều cái khó khăn của ngoại duyên. Cho nên đạo Phật giúp cho mình nhiều cái sáng ra, và mình đỡ có buồn một cách lãng nhất. Người ta sinh ra đời mà xấu xí cũng buồn, hoặc là không đẹp được như người ta cũng buồn, mà không biết rằng á, mình sinh ra mà vừa vừa thôi, có đủ tay chân mắt mũi là được rồi, thì là đại phúc rồi, nó dễ, mình không có khổ lắm. Còn với những người đẹp sao khổ quá đi, bởi vì họ mắc cái nghiệp gì đó mà họ phải diện cái thân như vậy đó để họ trả cái nghiệp. Tại vì cái thân đó sẽ tương ứng với những cái loại nghiệp gì, cái thân sắc đẹp nó tương ứng với là những cái loại nghiệp mà bên ái dục nặng lắm, cho nên khổ lắm. Vì vậy mà những người mà trong một cái điều kiện trung bình là những người ít nghiệp, hoặc là người ta nói là khách hữu duyên, khách đa tình. Mình nghĩ là mấy người đó là hay, nhưng mà thiệt ra khổ lắm, không có hay gì hết. Khách vô duyên vậy mà không chừng nó khỏe hơn. Vô duyên đối diện bất tương phùng mà. Nên là vô duyên đối diện không có thấy gì luôn. Bất tương phùng là không thấy nhau, không gặp nhau, nhờ vậy nó không có vướng. Hữu duyên thiên lý, nan tương ngộ. Mà ngộ ở đâu? Thiên lý là cách nghìn trùng rồi, mà ngộ trong tư tưởng, là cái tư tưởng bất an, dao động, nghĩ bậy, nghĩ bạ, tùm lum tà la, chứ đây là đại nạn cho mình. Thở ra cái giáo lý của Đức Phật ra đời lật ngược toàn bộ cái thói si mê của chúng sinh. Chúng ta vì si mê, chúng ta sống quen theo cái quan niệm đó, và chúng ta thấy như vậy đó là những cái mà mình thấy vừa lòng thích tí của chúng ta, rồi chúng ta khổ ở trong những cái điều kiện đó. Và cái nghiệp tập mà nó đã quấn chúng ta rồi, mà nó dìm chúng ta xuống rồi, thì không có cái cách gì cứu được ngoài cái ánh sáng trí tuệ. Mà nếu ánh sáng mà không ngôi lên được thì chỉ có nước là chết trong bóng tối. chết ngọt ở trong bóng tối. Nên người tu Phật á, phải mà đại chúng nhớ trên cái chặng đường mình tu á, không phải lúc nào mình cũng ham tu đâu. Phải lúc nào nói tới tu là muốn tu. Có những lúc mà không phải người cư sĩ mà người tu ngồi ở trong cái đạo tràng không muốn tu nữa, chán tu, ngán tu, mặc dầu là đi tu, mình bảo đảm mình nói ở dưới là nó thấm tới ruột luôn á, chứ không phải là mà thấm sơ sơ đâu. Chuyện này chỉ có trong nhà mới biết, tự nhiên có mấy người ở ngoài nhà ngồi đây nghe lén mình thôi, chứ còn chuyện này là trong nhà là biết khác lúc luôn. Cái hồi mình phát tâm tu không biết là tại sao mà phát tâm tu, nhưng mà khi đi tu rồi một thời gian không có muốn tu nữa, nó chán nản, nó ngán ngẩm. Vì sao? Vì chúng ta về bên trong thì không điều phục được vọng tưởng, bên ngoài thì phan duyên. Hai cái này song hành là đi ngược lại với cái điều của lục tổ Huệ Năng dạy. Ở ngoài thì không có phan duyên, ở trong thì không có vọng được, gọi là thiền định. Thiền là gì? Thiền là đối cảnh, không có vướng mắt. Định là gì? Là không chạy theo vọng tưởng. Hai cái này chúng ta đi ngược lại. Cho nên người xuất gia mà không nhớ để tu, không khéo để tu, lâu dần không biết nói với ai cái tâm sự của mình, rất là khó nói. Nói không được, vì nói ra nó kỳ quá, nhưng mà nó tồn động ở trong lòng mình thật sự. Phan duyên là như thế nào? Không phải phan duyên như Phật tử là thấy tài sắc danh mà chạy theo. Cái phan duyên của người tu là thấy người tu với người tu mà chán. Người tu nhỏ thấy người tu lớn không ra gì, chán hết môn tục. Mình nói thì xin lỗi, chứ còn thiệt ra không lẽ định nói, nó mắc cỡ quá. Nhưng mà không nói thì nó ung thư, không nói thì nó như một cái khối u mà không được giải phẫu. Cho nên nó xin đại chúng lưu ý cho, dù là người lớn hay người nhỏ mà người ta không tu là chuyện của người ta, còn tu là ai, là chuyện của ai. Tu vẫn là chuyện của mình, không vì bất cứ lý do gì mà thấy người khác nó hơi chao đảo mà chúng ta thối bồ đề tâm, là chúng ta tự giết mình. Không nên như vậy. Mà chuyện này thưa đại chúng có xảy ra không? Nhiều hay ít? Thường xuyên hay không thường xuyên? Đó. Cho nên cái này phải ráng giữ cái mạng cho mình, phải nhớ giữ cái mạng của mình, biết rằng mình tu học là nương nơi chúng bạn, nương nơi thiện hữu tri thức, nhưng mà nương ở cái mức độ là phụ thuộc thôi. Còn cơ bản vẫn là các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Đây là lời Phật dạy. Cho nên tu tập mà không nắm được cái cốt lõi và cái phương thức, cái cách thức đó, thì có thể nói là chúng ta tu rất là phiêu và không có cái kết quả gì, không có một cái lợi ích gì. Mà nếu không có lợi ích ấy, thì cái người tu mà tu không được nó đau hơn người đời gấp 100 lần. Thì xin thưa như vậy. Người đời người ta tu được nhiều tu, bởi vì người ta không có nợ nần ai, cũng không phát nguyện. Còn chúng ta là đã phát nguyện, chúng ta đã dấn thân vào cái con đường mà chúng ta thấy là mình tự chọn. Thưa đại chúng, không có ai mình, không phải mình sợ ai chê cười. Vấn đề không phải là người ta chê cười, mà vấn đề là nhân quả nó còn đang cái dài và trả không có được. Chứ không phải là sợ ai chê cười, không phải là mình tu không được, hoặc là mình tạo cái nghiệp gì đó rồi người ta khen hoặc người ta chê mình mà mình sợ. Thưa không phải. Vì đó, khi mà mình xuất gia đó là mình đã nợ đàn na tính thiết nhiều hơn người ở ngoài đời. Thưa có phải không? Và mình trả bằng cách nào? Mình đi làm, mình kiếm tiền, mình trả lại họ hơn, mình trả bằng cách nào? Thưa đại chúng, chúng ta phải dùng cái đạo lực của chúng ta, cái nội lực của chúng ta để chuyển hóa bản thân mình trước. Làm sao cho bản thân của mình nó phải ổn định, nó tương đối bình tĩnh một chút, tương đối an ổn một chút, lấy cái đó trả lại cho người ta. Nếu không có cái đó là hai cái chữ nhân quả nó toàn đang trên vai, không biết trả bằng cách gì. Không sao đâu, có thể đời sau mình sướng lắm, mình không có làm trâu làm bò gì đâu, mình làm mẹ người ta. Quý vị biết trong các cách trả đó, thì làm mẹ với làm cha là cách trả thê thảm nhất đó. Tôi xin thưa như vậy. Thì vừa rồi tôi giảng Vô Lan có Phật tử nghe thôi không? Đã. Ông đâu mắc nợ Diêm Vương biểu lên làm trâu trả nó không, làm trâu trả không nổi, phải làm tía nó mới trả nổi. Cho nên người làm mẹ khổ, khổ khủng khiếp. Làm thầy cũng khổ nha, nhưng mà nó không khủng khiếp là bởi vì có đạo lý. Cho nên tôi nhớ hồi thượng ân sư ngài nói câu: thầy là kẻ nợ tăng ni, cho nên thầy phải trả. Nhưng mà thầy chỉ trả với những ai biết đòi, còn nếu không biết đòi thì thôi. Và là kẻ nợ cho nên trả suốt đời, trả hoài trả hoài. Một khi mà chúng ta muốn trả thì chúng ta phải có muốn chúng ta mới trả được. Cho nên làm thầy cũng vậy, mà làm cha mẹ cũng vậy, phải có đủ nhãn lực mới trả nợ, không thôi nó khổ ghê lắm. Thì người tu cũng như thế, tu mà không có niềm vui, tu mà không thấy ánh sáng, tu mà chung quanh thấy toàn là bóng đêm, thì tự nhiên là chán tu là chuyện hết sức hợp lý. Cho nên bây giờ bóng đêm thì dĩ nhiên là ở đâu nó cũng có rồi, nhưng mà muốn thắp sáng thì chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nguyên tắc cơ bản là như vậy, bởi vì ngày xưa Đức Phật cũng tự thắp đuốc lên mà Đức Phật đi. Bây giờ ngài đi ngài chỉ mình là con ơi, cái cách này để thắp đuốc, cách kia để thắp đuốc là nó nhẹ hơn Đức Phật nhiều lần lắm. Hồi xưa Đức Phật không ai chỉ. Nên xin thưa với đại chúng, không phải nói mình tu vậy là được tu được hết đâu. Nếu như chúng ta không có bám sát được với lại cái giáo pháp của Đức Phật, và không bám sát được với lại cái tâm ban đầu của chúng ta sẽ bị mất công phu, và chúng ta sẽ rất là khổ, tội nghiệp cho chúng ta lắm. Cũng như người ta nói là ngậm ngãi tìm trầm mà không tìm được trầm thì quá xà niên vậy. Nó mất phương hướng, nó mất chỗ đứng, nó không biết phải làm sao mà nói không được. Ở đây phải nói là tôi liều, tôi nói đại thôi, chứ nhiều người không dám nói. Nói nó mắc cỡ, mình không an lạc, mình khổ đau, mà gặp người khác không dám nói mình khổ đau. Tại vì sao? Sĩ diện, mình là người gì? Mình là người tu. Có những lúc mình thanh tịnh, có những lúc mình đâu có thanh tịnh. Có những lúc mình cũng dao động, có những lúc mình cũng bất an, có những lúc mình cũng chìm trong vô minh, tâm tối, sân hận si mê như bao nhiêu chúng sanh khác. Cho nên phải làm sao? Mà nếu như không có giáo pháp Đức Phật, không có ánh sáng Đức Phật, thì thật là chúng sanh khổ vô lượng vô biên. Ở những cái lúc đó, chúng ta bám sát lại lời Phật dạy, rồi tha thiết với công phu, thì ra qua được những cái bẫy rập của ma. Nó làm cho mình thối chuyển tâm bồ đề. Và bẫy rập của ma lớn nhất là bẫy rập của cái si mê của tự thân, chứ không phải cái nào khác, không phải cảnh bên ngoài. Xin thưa với đại chúng rõ ràng, chúng ta biết điều này rất rõ qua kinh sách, qua nghe băng giảng, nhưng mà chúng ta vẫn rơi vào bẫy rập của si mê tự thân. Nó mà nổi lên rồi, nhiều khi nó lôi mình cũng không có biết làm sao mình dừng lại. Mình chỉ cần thiếu ánh sáng trí tuệ thôi là mình sẽ tự giết bản thân mình và tạo nghiệp. Cái điều này thì chúng ta học nhiều lắm, nhưng mà hành được bao nhiêu đó là cái phước của mỗi vị. Thì ra tu được, an lạc được thì mình có phước, mình có đức, mình có trí. Còn nếu không được thì mình vô phước, vô đức, vô trí thì mình khổ. Chứ còn ở đây đâu có ai mà định lượng cho mình, cũng không phải mà ai để tuyên dương cho mình hết. Cho nên từ cái lúc mà ái cái thân cho tới cái lúc mà thức tỉnh này không có phải đơn giản. Hay như mà đầu giờ nãy nói với đại chúng là mình xấu thật xấu mà mình cũng còn ái nó. Bởi mình ái nó không phải là đẹp với xấu, mà mình ái nó là vì nghiệp. Mình ái nó phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy. Vì cái nghiệp cho nên mình có thể là mình bao che nó đủ mặt, về vật chất, về tinh thần, cái mặt nào mình cũng có thể ái nó được hết. Ra khỏi cái này đó không có dễ dàng gì đâu. Mà không phải ra bằng tay bằng chân, không phải hì hục mà mình lôi ai hay là mình kéo mình ra khỏi cái gì, mà phải vận dụng cái trí tuệ liên tục. Mà cái trí tuệ này không phải vận dụng bằng sự lăng xăng dao động, mà vận dụng bằng sự định tĩnh. Bởi vậy mới tu thiền. Tu thiền là định. Mà nhiều khi chư ni cũng như Phật tử thấy ngồi thiền xuống, có những lúc
ngồi thiền xuống không định mà nó vọng tưởng còn hơn cái lúc không ngồi thiền. Thì vì hồi mình đi tới đi lui thì mình vọng tưởng mình không có nhận ra được, hoặc là mình bị cảnh bên ngoài nó chi phối, cho nên mình không nhận ra được cái khối vọng tưởng nào đó nó đang quần thảo mình. Tới khi mình ngồi xuống là cái khối đó nó bắt đầu nó trồi lên và không có các cái duyên khác để mà chi phối. Cho nên người không biết điều phục được vọng tưởng, không biết ngồi thiền để làm gì đó, sẽ miệt mài với những cái vọng tưởng đó. Và sau khi ngồi thiền ra rồi mệt, không có tưởng tượng được. Vì trên bãi chiến trường ta là kẻ chiến, quý vị nói chiến gì? Chiến bãi, tưởng đâu quý cô nó chiến thắng. Dĩ nhiên phải mệt rồi, đánh mà bị thương rồi. Mà cái khổ chúng ta là bị thương mà không chết. Giống như cái tên tử tù mà kỳ nào mình học đó, là vua lệnh cho đâm 3 năm nhát gương nhưng mà không chết, chỉ chịu thương và liên tục như vậy thôi. Đó là cái nghiệp của chúng ta. Chết thì không chết, Phật tánh nó không chết, cho nên chúng ta vẫn còn cái biết. Mà cái biết bị thương tích, cái biết bị tên giáo nó đâm vô, bị tham lam sân hận si mê nó đâm vô, mà không có dùng được cái thuốc của Phật để mà trị thương, hoặc là để mà ngừa thương. Đã. Cho nên là chúng ta phải bại trận liên tục. Không biết làm sao mình có cái nhân duyên vào đạo như thế nào, cái chủng như thế nào để nó bật khởi vậy. Cái sự thức tỉnh trong con người mình thì chúng ta qua được mà. Sự thức tỉnh mà nó đến quá ít thì chúng ta không qua được tất cả những cái vào vắt ở trong cái đời tu của chúng ta. Cái này thì không ai cứu được, chỉ có chúng ta tự cứu chúng ta thôi, chứ không ai cứu được. Cho nên là khi mà Đức Phật hiện đủ thứ hết á, thì Đức Phật cũng dựa vào cái chủng tử của Sundari Nanda. Nhắm nha, nhắm nó tới mức nào bởi vì Phật có thần thông, cho nên Phật đối cơ mà trị. Phật biết rằng với Sundari Nanda thì phải trị bằng cách nào, và khúc nào là vừa, khúc nào là chưa đủ để mà Phật tiếp lực cho ngài. Thì tới khi mà hiện được mấy cái cô gái mà cho ngài nhìn đắm đuối vô trong đó, ngài dán chặt con mắt vô đó, rồi ban đầu Phật mới chuyển cho cái cô đó. Thật ra cô đó không phải ai khác ngoài chính bản thân Sundari Nanda. Tất cả những cái chuyển động trong con người của chúng ta, thật sự ra không phải chúng ta không biết, chúng ta biết chứ. Lúc thì chúng ta thế này, lúc thì chúng ta thế khác. Quý Phật tử nhìn ngay cả cái gương mặt của mình á, nếu mà quý vị nhìn trong gương coi, có khi sáng nay nó vậy mà sáng nay nó khác. Cũng gương mặt mình á, có bữa sáng nó màu hồng, có bữa sáng nó màu xanh, có bữa sáng nó màu đen. Thưa có đúng không ạ? Nó không phải cách mấy năm đâu mà là một buổi sáng thôi là nó khác. Nó chuyển biến liên tục, và có thể nó chuyển biến trong một ngày đó, một giờ đó, nếu chúng ta có xúc não. Nó chuyển biến liên tục, rõ ràng là nó sinh diệt và nó rất là phù du, nó rất là vô thường. Cho nên cái liễu ngộ của người tu Phật đó là phải dùng bằng trí để liễu ngộ, nhưng mà có cái phương tiện để hỗ trợ, thì Đức Phật dùng cái phương tiện hỗ trợ làm sao cho thức tỉnh. Nên là khi mà ngài hiện ra nữ nhân ấy rồi trở thành già yếu dần dần, tâm của sư dựa trên tánh vô thường và đau khổ, hướng đến thiền định. Phải hướng đến thiền định mới nhận được. Chứ bây giờ chỉ thấy cái tánh vô thường thôi mà không hướng đến thiền định thì sẽ không có trí tuệ. Chừng nào mà có thiền định, có trí tuệ thì mới nhận chân được giá trị chân thật của cuộc đời. Thật sự mà thưa với đại chúng, có nhiều khi mình vừa tu vừa tức, tức cái mình của mình. Tại sao giáo lý mình hiểu được, cái gì mình cũng hiểu, mà mình cứ thua hoài cái thằng giặc. Mà thua là sao? Là do chúng ta bật đèn á. Chúng ta bật đèn không có liên tục. Để chúng thấy trong cái một giờ ngồi thiền á, vọng tưởng nó lên hay lắm. Cái dù nó lên nó xẹt lên, cái mình chiếu nó, mình chiếu nó cái nó lặn xuống. Nó lặn xuống á hen, thì thấy đó, nhưng mà đôi khi nó lên hồi nào không hay. Mà tại sao nó lên được thưa đại chúng? Tại sao vọng tưởng nó lên được lần hơi mình mới giật mình thấy nó? Là vì á, cái biết nó không liên tục. Thưa đại chúng có nhận được không ạ? Vì cái trí chiếu soi á, nó không liên tục. Chứ nếu nó liên tục thì anh kia không chen vô được. Mà vì nó không có liên tục, cho nên là chút xíu nó chen vô. Bởi vậy khi mà quý cô hay quý Phật tử có tâm sự,
có vấn đề phiền não, vận dụng pháp được thì nó nhẹ chút, mà nếu không vận dụng liên tục thì nó sẽ sao? Nó bắt đầu nó quằn liên tục. Cho nên Phật mới biểu là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quân về không độ nhất thiết khổ ách. Tức là hành thâm là hành một cách sao? Sâu ở đây không có nghĩa là lặng nó đi đâu, sâu có nghĩa là liên tục, liên tục liên tục, để sao bảo vệ siết chặt hết các vòng quay, không cho vọng tưởng xen vào. Nên thôi nó hay lắm, mà vọng tưởng nó không phải giống như là đồ đẹp hay là người ta đâu, mà nó xen vô có hình thức, nó xen vô không thấy, nó lao lách không thấy. Người tu nó có những cái đau nó lạ lắm, nó đau mình không ngờ. Thí dụ như ở ngoài đời đối với mình chuyện đó là mình không quan tâm, mình coi nó như đồ bỏ. Thành thử ra mình mới bỏ cuộc đời mình đi tu. Nhưng khi mình vô chùa mình đi tu, mình lại rớt, mình lại dướng đúng những cái chuyện mà ngày xưa mình bỏ. Mà đôi khi mình có cái cảm giác là mình như vậy mà kẹt mấy chuyện đó sao? Mình muốn có chút tự hào là mình không bao giờ vướng mấy cái đó. Nhưng mà khi mình tu rồi mình vô mình lại rớt ở mấy cái chỗ mà ngày xưa mình coi nó không có đáng kể. Như vậy là không lẽ từ cái hiểu biết rồi mình qua cái không hiểu biết. Cho nên là xin thưa với đại chúng á, đây là mình dẫn chứng cho chư huynh đệ chúng ta thấy được cái hành tung của nghiệp. Mình ví dụ như thế này nè, bây giờ một cái dòng sông nó chảy thoải mái tự do thì nó nước nó cứ cuồn cuộn nó chảy thôi nó vậy mà nó chảy. Bây giờ người ta chặn nó lại, người ta chặn nó lại mà nước vẫn là nước cho nên nó chỉ cần một cái lỗ mồi thôi là nó cũng sao, nó cũng lòn quá. Hồi trước nó chảy được tự do thì nó chảy tự do, nó nghiễm nhiên nó chảy. Cho nên là dù chỗ lớn chỗ nhỏ gì á, mình cũng không có cần biết tới, không để ý. Hoặc là nước đó nó chảy ở đường lớn được thì nó không chảy ở lỗ mồi, thế phải không? Có đường lớn mà chảy lỗ mồi chi? Cái chỗ này nó chảy rất là khỏe. Nhưng bây giờ cái đường lớn chặn lại rồi thì có lỗ mồi thì nó sẽ chảy đâu? Nó sẽ chảy vô lỗ mồi. Cũng như thế, khi xuất gia rồi là chặn hết tất cả những cái hình thức thế tục. Nhưng mà chặn là chặn ở trên hình thức thôi, mà chúng ta chưa chặn được ở trên cái gì? Ở trong cái nghiệp lực ở trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta không vướng vô hầu ngoài thì vướng cái nhà lầu xe hơi, vô trong này vướng cái bao ni lông cho nên cấp ở trong cái đời. Lượng cái bao ni lông cấp ở trong cái đời. Đây là cái lỗ mồi để nó hiển thị cái nghiệp. Thưa đại chúng có nhận được chỗ này không? Cho nên mình nhiều khi mình chủ quan, mình nghĩ là chuyện đó con không bao giờ, chuyện này thứ ở ngoài đời con bỏ đi đó, không bao giờ. Vậy mà vô chùa đừng chủ quan, sẽ vướng đó. Bởi vì nó là cái lỗ mồi cho nghiệp nó hiển thị. Khi mà nó muốn chảy là nó không có cần biết cái này là đúng đô hay không, cái này là tốt hay là không tốt, là con quan trọng hay không quan trọng, cái này là nó phải hay như vậy đó và con mới vướng mắt. Còn thứ này con không cần, không phải. Nó chỉ làm sao mà nó hiển thị được cái nghiệp để cho nó tuôn ra, để nó đi theo cái lực dụng của nó thôi. Cho nên á, người tu hết sức là chủ quan, hết sức là cẩn thận, không được chủ quan so với khi mình chưa tu. Xin lưu ý ở chỗ đó. Bởi vì chúng ta sẽ vướng ở những cái chuyện mà ngày xưa chúng ta coi như là không ra gì, xem như là thấp thỏi. Mà bây giờ đó, nghiệp nó kiếm đường nó chạy đường nào nó cũng chạy. Trừ khi chúng ta chặn được hết bằng trí tuệ, bằng ánh sáng của sự tỉnh thức thì thôi, thì hóa giải được. Còn không là nó hành mình không có tưởng tượng được. Chị này phải nắm nguyên tắc đó, chứ nếu không là tu cực lắm á. Mà cực thì không nói, cực mà tu được cũng đã đành, tu cực mà tu không được luôn. Đó, thành thử ra cuối cùng thảm thương cho chúng ta. Nhiều khi ở ngoài thì người ta có cái vướng víu gì thì người ta cũng thấy là tại vì cuộc đời nó lôi cuốn mình, cho nên cái nghiệp thì người ta cũng công nhận rõ ràng, rồi người ta sợ nó. Còn chúng ta là tu hành, chúng ta đáng lẽ phải để toàn bộ cái nghiệp thiện
nó giúp mình, mà đôi khi á nó không đủ lớn để mà nó chuyển được tất cả các cái nghiệp bất thiện. Vì vậy đó, chúng ta đánh mất tâm Bồ Đề, mà một khi như vậy là tội nghiệp mình lắm, thật là tội nghiệp. Cho nên bằng mọi cách chúng ta phải nắm cho được, trở lại cái nhân duyên tu hành của mình, phải lấy được cái phong độ mà ngày chúng ta xuất gia phát túc siêu phương, tâm hồn dị tục. Phải lấy cho được cái bản lĩnh của một cái người mà thức giả. Này vừa thức mà vừa giả nữa, chứ không phải thức thiệt. Thành thử ra rốt cuộc là không thức nổi. Thức giả nói theo người Hoa là người thức tỉnh. Vì vậy Hòa Thượng ngày xưa nói là thầy không cho phép tụi con mà thụt lùi. Chỉ có được quyền bước tới, không có quyền dừng lại, đừng có nói là thụt lùi. Để làm sao? Để cho nhận ra được cái chỗ ách yếu mà chúng ta vượt qua cái bể khổ sinh tử. Cho nên ở đây gần lại chỗ này để chia sẻ với đại chúng một điều là phải nỗ lực tự thân lớn lắm. Chứ không phải mình học kinh rồi mình nói suông suông, rồi mình cứ để tâm mình suông suông, rồi nó tới đâu tính tới đó, không có, không có nổi đâu. Cái tâm mình phải nhớ, nhớ cái lời Phật dạy liên tục, rồi hành pháp liên tục, buông xả liên tục, thức tỉnh liên tục, thì mai ra nghiệp nó mới không nhào vô mà nó dẫn mình đi lòn lách ở cái những cái ngõ chút xíu. Chứ nếu không nó nhào vô cái nó dẫn mình đi ở cái lỗ mội không có đáng gì, mà nó cũng dẫn mình chạy vô những cái đường đó thì tội nghiệp cho mình lắm. Đức Phật thấy vậy thuyết cho sư như sau, tức là sau khi mà hướng đến thiền định rồi và tâm bắt đầu phát sinh trí tuệ rồi, thì ngài mới nói: Nan đà, hãy nhìn thân bệnh bất tịnh hôi thối, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, như thân này thân ấy. Thân này thân ấy là thân mình, thân người ấy. Như thân ấy thân này hôi thối và rửa nát, chỉ kẻ ngu thích thú. Ở đây nói nó có cái ý thân này thân ấy là thân nam và thân nữ. Thường thường người ta ái nhau, mình là thân mình là nó bất tịnh rồi, mình cũng biết rồi, nhưng mà mình vẫn có thể thích một cái thân bất tịnh thứ hai, mà thích không phải vừa chừng, mà thích một cách mãnh liệt. Ở đây Phật muốn nói là nói lên cái bệnh này của chúng sanh. Cho nên là thưa đại chúng, thì ta cũng không phải thích thú gì đâu mà là nghiệp. Bởi vì tôi càng tu á, tôi lại càng kinh hãi với cái nghiệp mà thiệt là không biết mình tạo nó như thế nào. Bây giờ mình nói là chịu đựng thì cũng mình tạo đó, chứ đâu có ai đâu. Bây giờ nó quậy tưng bừng luôn, mà đi tu là thấy là đỡ hơn người đời. Cho nên nhiều khi người đời nó quậy đến sản không còn một cái phương hướng nào để mà chọn lựa luôn, cứ theo nghiệp mà đi. Theo nghiệp người ta gọi là nhắm mắt đưa chân, rồi nó dẫn tới đâu đi tới đó, không có còn phương hướng nữa. Ở đây Phật mới nói nè, hãy mà hãy tu cái tâm nhất tâm khéo định tĩnh. Ngày nào mà mình nhận ra rất là rõ cái thân mình vay mượn và cái thân mình bất tịnh, mình nhận rất là rõ và mình không còn mê nó nữa, thì chúng ta mới không có mê một cái thân thứ hai. Cái điều này thì đối với Phật tử lớn tuổi nó qua rồi, đối với Phật tử trẻ tuổi cần phải biết lắm. Mà Sundari Nanda là trẻ tuổi mà đang mê thân lắm, mê thân mình rồi sẽ mê thân người. Cho nên đây Phật nói như thân này thân ấy, như thân ấy thân này hôi thối và rửa nát, chỉ kẻ ngu mới thích thú. Phật nói thẳng luôn, hạ cho một ngữ thẳng thừng luôn, chỉ kẻ ngu thích thú. Như vậy quán thân này ngày đêm không mệt mỏi. Để đại chúng thấy ngày và đêm quán sát. Ngày xưa thì quý thầy tu miên mật, cái lý do mà ngày xưa quý thầy ngộ đạo mình thấy nó sáng tỏ, không có như chúng ta ngày hôm nay. Cái mức độ tu hành của chúng ta nó lỏng lẻo quá, thưa thớt quá, nó không có miên mật. Người xưa tu rất là miên mật, cho nên là ít có bị các cái phiền não nội ma ngoại ma ít khi nào xâm nhập được. Với trí tuệ của ngươi do vậy hãy thoát ly, với trí tuệ của ngươi thoát khỏi kiêu sắc đẹp và người si nhìn thấy với cái nhìn như thật. Nghe lời dạy này với trí tuệ an trú vững chắc trên quả thứ nhất, giúp cho sư muốn giúp sư đạt được những quả vị cao hơn, Thế Tôn dạy thêm một bài nữa. Đó là nghe bài này thì vô được sơ quả Tu Đà Hoàng. Đức Phật biết vô được sơ quả Tu Đà Hoàng, Ngài dạy thêm một bài nữa, thì sơ quả Tu Đà Hoàng là vào dòng thánh rồi, thưa đại chúng. Tức là dứt được kiến hoặc. Dứt được kiến hoặc là dứt được thân kiến, là dứt cái thấy sai lầm về thân. Người được sơ quả Tu Đà Hoàng á thì vẫn còn sanh tử, nhưng mà không bao giờ thối chuyển tâm Bồ Đề, tức là không bao giờ mất đi chủng duyên tu hành. Còn như chúng ta đó, nếu chưa có sơ quả, chúng ta có thích tu nhưng mà chúng ta dễ bị mất tính tâm, là chúng ta mất niềm tin khi chúng ta thấy ngoại duyên nó không có tốt đẹp. Còn người mà được sơ quả Tu Đà Hoàng, bây giờ thấy cái gì thì thấy, tính tâm vẫn kiên cố. Bên ngoài sao thì sao, ở trong này vẫn kiên cố. Ở trong thiền sư đó có một vị là thiền sư Đại Mai á, khi mà ngài đến chỗ Mã Tổ, Mã Tổ dạy cái câu tích tâm tích Phật, ngài nghe cái câu đó mà ngài có chỗ vào, cho nên ngài mới đi lên núi Đại Mai đó. Đại Mai là ngài pháp thường á, ngài lên núi đó, ngài ở, ngài tu ẩn tu. Thì sau này nghe cái danh của ngài, cho nên Mã Tổ cho các vị đệ tử lớn đến thử ngài, xem thử coi từ khi ngài rời sư phụ đến đó tu mà như thế nào. Thì ngài Huệ An, ngài đi, ngài Huệ An là sư huynh của ngài đó, cũng đệ tử của Mã Tổ, vâng lời Mã Tổ đến hỏi ông ở núi này á, từ ngày ông đi khỏi sư phụ cho tới bây giờ ông ở núi này ông được cái gì. Ngài Đại Mai ngài nói tích tâm tích tích Phật. Ngài Huệ An ngài mới nói bây giờ Mã đại sư không có nói tích tâm tích Phật nữa, mà ngài nói là phi tâm phi Phật. Ngài Đại Mai mới nói mặc cho ông già, phi tâm phi Phật, tôi vẫn là tích tâm tích Phật. Đây là nếu mà nói theo thiền tông thì nó không có quả vị, nhưng mà nếu mà so sánh để tạm hiểu á, thì đây chính là sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là niềm tin kiến kiên cố, mặc cho bên ngoài như thế nào thì như ta vẫn như thế ấy. Thì vậy đó mới không có thối chuyển công phu. Còn như chúng ta dễ thối chuyển lắm, thứ nhất là công phu không tiến là chuyển, thứ hai là ngoại cảnh chung quanh mà nó bất lợi là chuyển, thứ ba là bệnh hoạn già nua là chuyển, bị thối chuyển hết. Còn nếu mà cái chỗ nhận, cái chỗ ngộ mà sâu chắc thì cái gì thì gì à, bởi vì chúng ta không có đứng ở trên lập trường bên ngoài mà chúng ta đứng ở lập trường của tự thân, cho nên không bao giờ bị thối chuyển. Vì vậy mà ngài đã an trú trong này rồi, nhưng mà không có nghĩa là kiến đạo rồi là xong, còn lâu lắm. Thưa với đại chúng, kiến đạo là hiểu thôi, là thấy thôi. Chừng nào mà phá được tư hoặc, tức là chuyển được các cái thứ tập khí, mình hiểu biết nhưng chưa phải là mình đã chuyển được tập khí. Tập khí là thói quen. Ví dụ như mình hiểu rằng uống nước đá là không tốt, nhưng mà vẫn uống nước đá. Đã, Phật tử và chư ni phân biệt cái chỗ đó. Uống nước đá không tốt là hiểu biết, nhưng thấy nước đá vẫn uống là tập khí. Là tham sân si là tam độc, vâng còn hiểu, nhưng mà vẫn tham sân si là vì tập khí. Cho nên dứt được kiến hoặc là mới hiểu biết thôi. Còn bao giờ dứt được tư hoặc thì mới gọi là thành tựu được cái chân thật, được cái lý đạo. Cho nên Thế Tôn dạy này Nan Đà, trong cái thân này không có chút gì là tinh túy, chỉ là một đống xương và thịt bị già chết chi phối. Như đã nói trong tập Pháp Cú, thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Đây là Pháp Cú kệ câu 150. Thì thưa với đại chúng, mấy câu này mình cũng sẽ thưa với Phật: bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn nói lần này là lần thứ mấy mươi rồi. Con biết rồi. Khổ quá thưa ông đại chúng, biết hết trơn á mà tu hoài không có rồi. Thấy thương mình ghê, thấy tội nghiệp cho mình. Khi Đức Phật nói xong, sư liền chính quả A-la-hán. Ghê vậy đó. Là dứt được cái gì ạ? Hồi nãy là dứt kiến hoặc, còn bây giờ dứt cái gì? Dứt tư hoặc. Không biết viết sao mà hay vậy, sao mà nhanh quá vậy chứ. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa đó là ở đó không có gì ngoài già và chết, là thêm cái nữa. Già và chết là của bên thân, còn một cái lừa đảo nữa là gì? Mạng. Ở đây là muốn nói cái gì? Cái bản ngã chứ. Cái này nó ghê thiệt nha. Đối với người tôi cho dù 20 năm mà 30 năm, 40 năm nè. Anh chàng này anh vẫn to lù à, nó không có nhỏ miếng nào đâu. Cái anh mạng này, ống trình tu càng cao thì cái mạng nó càng gì? Cái mạng. Nó xin lỗi đại chúng, nói không nói hết đâu nha. Thì chỉ xin chia sẻ với những chị em nào mà mình còn vướng mắc thôi. Chứ cái này thiệt tình là đau đớn. Mình nói về cái tâm trạng mình cũng cay đắng với nó lắm. Tu càng cao thì mạng càng lớn. Là một cái điều rất cay đắng. Khổ quá, thấy phải không? Bởi vì cho nên hồi xưa ngài Bạch Ẩn, tức là ngài Hakuin á của Nhật Bản á, ngài muốn thử thật sự là cái chất của mình nó đi tới đâu. Nhưng ngài từ giả đồ chúng 500 chúng, ngài đều trước khi từ giả là cũng làm xong bổn phận rồi, chứ không phải mà chưa rồi cái việc mà từ giả đó là đâu đó dạy chúng đồ đàng hoàng, chúng đã trưởng thành có thể đi giáo hóa này kia, là ngài bỏ, ngài đi sống ở ngầm cầu, sống lang thang. Cái đó là ngài có hai cái sức chịu đựng lớn, thứ nhất là cái thân của ngài khỏe, thứ hai là cái tâm của ngài khỏe. Hai cái này đều thiệt hết. Ngài đi như một kẻ hành khất ấy, cho nên là người ta coi ngài đâu ra gì, trong khi ngài đúng là gần như quốc sư, chưa phải là quốc sư mà gần như vậy đó. Cái địa vị của ngài ở trong lòng của Phật giáo đồ Nhật Bản cũng như là hoàng thân quốc thích, gần như là một vị quốc sư. Cái danh tiếng của ngài vậy đó. Nên đó là tại vì mình đặt cho ngài thôi. Còn ngài kiểm tra ngài như thế nào mà ngài bỏ trú xứ ngài đi, ở lang thang hầm gần cầu, sống như là một người ăn mày. Đệ tử đi kiếm quá chừng quá đất đó. Thì chúng ta mới thấy được là cái chuyện này nói được á. Nhiều khi tôi cũng tủi thân mình là người giỏi nói mà không giỏi làm. Nói mấy này được hết rồi mà thử đụng tới mình coi mình như thế nào. Còn sợ, chưa có ăn chắc lắm. Đó là một cái mình thấy mình tủi thân, thấy là chưa có đi được hết cái đoạn đường mình muốn đi. Bây giờ mình phải nguyện Phật cho con đầy đủ dũng lực, đầy đủ trí lực để mà đi cho trọn cái lộ trình ra khỏi trần luân sinh tử. Nên thật sự ra không biết chư ni như thế nào, chứ mình càng tu mình càng cảm thấy khao khát để được tu. Bởi vì cái cuộc đời này, cái mộng mị và cái điên đảo nó dối gạt mình nhiều quá đi. Mình không muốn nó dối gạt nữa thì mình phải ráng tu. Mà chỉ có ráng tu mình mới thấy được có một sự chân thành nào đó còn tồn lại trong lòng chúng ta. Có một niềm an vui nào đó, một cái niềm an ủi nào đó không bao giờ mất tồn lại trong lòng chúng ta thông qua công, thông qua sự an tịnh của tâm hồn. Cho nên sự an tịnh là cái nơi núp bóng bình yên nhất của chúng ta. Cái an tĩnh của tâm hồn chúng ta đó, đâu có ai đem đến mà cũng không ai lấy đi được. Mỗi khi mà chúng ta mệt mỏi quá với thế sự thì chúng ta buông nó hết đi và chỉ giữ sự an tĩnh trong tâm hồn. Đó là nơi mà chúng ta ẩn náu an toàn nhất, chắc chắn nhất. Mà an tĩnh không có nghĩa là mình ngồi thiền không, đó là an tĩnh không nha. Xin thưa là chúng đặng đừng có lầm, không phải bắt cái chân ngồi đó mà gọi là an tĩnh. Mà phải làm sao? Phải dùng trí sáng soi lên để phá tan hết các cái thứ vọng tưởng thì chúng ta mới có thể an tịnh nổi chứ. Chứ nếu mà chúng ta là chỉ ngồi đó là chúng ta vọng tưởng không. Cho nên hôm nào mà quý Phật tử hay là chư ni ngồi ra mà có Phật tử lại tham vấn, thưa cô ngồi thiền hai tiếng cô được như thế nào, cái mình sẽ nói rõ, dạ thưa hôm nay tôi ngồi vọng tưởng chứ không có ngồi thiền. Nếu mà ngày đó mà mình vọng tưởng xong thì mình phải xác định cho ta biết bữa nay Bần Ni không có ngồi thiền, Bần Ni ngồi vọng tưởng. Còn thôi thì mình nói nó cho nó xác nữa thì Bần Ni bữa nay phân nửa tọa thiền, phân nửa ngủ. Chứ cũng không có, chứ cũng không có hoàn toàn là thức tỉnh được. Còn nếu mà nửa ngủ nửa vọng tưởng thì thiệt là ê ẩm, phải không? Là không có cái gì lợi ích cả. Thế hôm trước mà Và thượng giáo thọ đến đây để làm lễ tự tứ đó, ngài có nói một cái ý mà tôi rất là trân trọng và tôi thấy đúng á. Ngài nói khi mà như chúng ngồi thiền mà ngủ gục, thật ra cái ngủ gục là thôi vô phương cứu chữa chứ không có đơn giản. Ngủ gục là một cái bệnh mà nặng nhất mà thiền sinh nào cũng sợ. Và thầy nói á, có một cái yếu tố để cho mình trị bệnh ngủ gục mà không nhờ giả ai được, đó là gì? Nói nghe bình thường nhưng mà thiệt ra quý Phật tử phải thực tập ra mới hiểu. Đó là sự tha thiết tu hành mới không ngủ gục. Chứ không phải ai mà lợi xích dầu cho mình, ai lợi đánh mình hay là ai nắm tay mình đứng dậy đi cho nó tỉnh, không có. Mà chỉ là sự tha thiết tu hành mới qua nổi hôn trần. Câu này rất là chính xác. Ngày hôm nào đó mà chưa ni dụng công mà ngồi xuống bồ đoàn trong một cái tâm trạng tha thiết, ham tu, kiên quyết tu, nó sẽ tỉnh hơn là chúng ta ngồi xuống mà không có phương hướng gì. Tức là ngồi xuống cho có vậy đó. Nhất là ở trong chúng mà sợ bị rầy đó, sợ bị đi ruồng. Tới 3 giờ mà bắt đầu lên mà lê cái bồ đoàn, mà mình thấy cái lê bồ đoàn là mình đã hình dung được rồi, là cái bữa hôm nay là ra chiến trường chiến sĩ sẽ như thế nào rồi. Tức là lê lê mà cái mặt nó là nó còn ở cõi trên, chưa có về được cõi này. Cà lê cà lết, cà lê cà lết, rồi xuống là liền ngay đó cái sạch à, lại ba lại giống như cuốc đất, cụp 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 ba lại lại xuống, rồi ngồi xuống một cái bịch, rồi tới đâu đó tới đi. Trời ơi, làm sao mà chấm mỏi mau hơn trầm. Là họ từ ở trong liêu bước ra là rủ nó đi theo rồi. À, một là nó rủ mình, hai là mình rủ nó, hai đứa rủ nhau từ ở dưới liêu nè đi lên tới chánh điện là hai đứa rủ nhau rồi. Cho nên lên tới đó là mình nổi cái tinh thần ban đầu của mình là mình thấy đã thua trận rồi. Mà cái tha thiết là gì? Tha thiết là ý chí. Cho nên là thiền sinh là sợ kinh hãi nhất là cái hôn trầm của tọa thiền, ai cũng ngán cái đó chứ. Mà tôi cũng phải thưa với đại chúng, mình mà rớt vô cái đó là mình ngồi thiền thiệt mệt ghê, là mệt. Mệt vì bản thân mình nó mệt vì phải chiến đấu với lại cái hôn trầm, rồi mệt vì người ta cười mình, mệt vì được nhắc nhở, mệt đủ thứ mệt. Cho nên đi tu nó khổ lãng lắm. Ở ngoài đời thì nó khổ theo chuyện ngoài đời, nó tu chắc lẽ không có gì khổ mà khổ à. Ngồi thiền cũng khổ nữa. Xong là kỳ á, biết Phật tử khổ vì đồng công mối nợ á, vì vợ vì con đã đành này, khổ vì ngồi thiền. Đáng lẽ ngồi thiền là an lạc mà ta sẽ khổ gì nữa, bởi vì ta ngồi không an lạc. Bây giờ muốn an lạc phải sao? Không có ai ban phát cho mình, cũng không ai chỉ được cái cách nào cho mình, chỉ đòi hỏi sự thức tỉnh cho con người mình, mà mình thức không nổi rồi làm sao. Nhất là quý vị trẻ đó, có khi tôi cũng hỏi sao con đi tu nè, con biết nó thấy người ta tu vui quá à đi. Nói mù mờ. Và có nhiều vị rất là chân thật á, con thấy tu thì con đi, con không có hiểu là tu phải vậy, con không có biết là phải tu phải vậy. Hỏi giờ sao con vô chùa ở đây? Thì con đi đại vậy nó vô. Rồi nó không có cần biết là cái chùa này nó làm sao chứ. Ở đây là thiền viện, quý Phật tử, quý cô tới tu học là thấy rõ ràng, mình nắm được đường lối. Nhưng mà những người tu ở đây họ trả lời mình thấy ngộ lắm nha. Người từ phương xa tới có định hướng, có phân định, có lựa chọn, nghe minh bạch. Nhưng mà người ở đây tu họ nói mình rất là ngộ. Những ni chúng ở đây hỏi con, ủa ai con chỉ tới đây? Con đi đại, không ai chỉ. Không hề biết hòa thượng viện trưởng là ai, không hề biết mấy cô lớn ở này là ai, chưa từng gặp bao giờ, cũng không biết đi tu để làm gì. Vậy mới ngộ chứ. Rồi hỏi vậy con ngồi thiền con làm gì? Đâu có làm gì, con cũng biết ngồi làm gì. Trời ơi, chịu nổi không? Thiện như vậy là tu không nổi là phải rồi. Còn có một người ta hỏi con ngồi thiền như vậy á, cái gì trong con nó hiện rõ nhất? Trong con hiện rõ nhất là chờ mau hết giờ. Bây giờ mà Đức Phật có sống lại chắc ngài cũng nói thôi Như Lai à, chắc đổi pháp môn không có thể nào mà dạy các con tu thiền được, các con làm bể mặt cái thiền môn quá, nói nhiều câu lạ mà mình thấy ngộ lắm, nói tỉnh bơ, vì đâu có biết gì đâu, chỉ ngồi chờ ngồi thiền. Và có những ngày mà tôi ngồi ở phía sau lưng đại chúng, tôi nói vừa rung vô một cái á, là mình mãi uốn éo liền, làm như nãy giờ nín thở, rung vô một cái. Thực trạng có thật, khổ quá, tôi khổ quá trời quá đấy. Mấy này nhiều khi người ta không dám nói, sợ mất mặt. Mà mình đâu có cái mặt nào trong này đâu mà mất, không được cái mặt nào hết để mất hết á. Nên khổ đau ở chỗ đó. Không thấy được những điểm này thì làm sao mà chọn được đường hướng tu. Cho nên nhiều khi hỏi chị em rồi giờ cũng không biết tại sao chị em đi tu, rồi giờ tu rồi sao nữa, giờ vô tu rồi giờ nghe vậy rồi sao nữa, cũng không biết. Mù mờ thì Phật Pháp rơi vào đâu mình cũng không biết. Cho nên như 100 người tu, chỉ 1-2 người mà nắm được định hướng, nắm đường lối chủ trương, rồi ý chí nghị lực, hiếm hoi vô cùng, có khi không có một người nào luôn, chứ không phải giỡn nha. Bởi vì cho nên ta mới quý người tu, mà tu đúng, tu thanh tịnh là vô cùng quý giá, nó không có dễ chút nào đâu. Rồi Phật tử, thưa Phật tử, cái điều này nè, nó lạ lắm. Phật tử bên ngoài đời, Phật tử nghe cái chuyện mấy cô Phật tử thấy mắc cười, không mấy cô mà mắc cười vậy, khoan nói, ở bên ngoài nó không mắc cười đâu, ở bên ngoài lão luyện luôn, ở bên ngoài là ngồi thiền răm rác, thấy vững vàng, mà sao vô chùa nó ra cái lỗ mội. Bây giờ cũng có thể là nghe cái chuyện của mấy cô sao nó mắc cười vậy, không lẽ con nít vậy. Vậy mà nếu quý cô xuất gia, quý cô Phật tóc, quý cô vô chùa, khoan nói cái chuyện gì, nó khó lường được lắm. Ở ngoài đời là mấy chuyện này là mình ta qua một cách ngon lành. Cho nên có nhiều người ở ngoài đời ngồi thiền 2 tiếng răm rắp không thành vấn đề, vậy mà vô ngồi không nổi, cạo tóc rồi vô ngồi không được, lạ lắm, mình không giải thích sao được, ngoài cái chữ nghiệp nó chảy lỗ mội. Những cái mà chúng ta thấy là với tư cách của chúng ta, với cái vị trí chúng ta, với cái uy tín chúng ta, với cái những cái gì mà chúng ta có là chúng ta không bao giờ phạm những cái lỗi đó, nhưng mà vô trong này phạm tốt hết. Nó ghê như vậy, khó lường được lắm. Cho nên là Đức Phật á, không dám để mình ở kiến đạo. Tới kiến đạo rồi phải dập thêm một bài nữa để nó vô cái gì, phải là nghĩa là kiến tư hoặc, kiến là tư luôn, dứt sạch hết mới có thể hy vọng là chúng ta không bị cái con ma nghiệp này nó lừa, nó dẫn mình đi. Nói chung là tất cả chúng ta đều tội nghiệp như nhau, cho nên khi chúng ta có lỗi lầm với nhau đó, thật sự ra mà nói đó, động viên nhau để vượt qua, mà không có ai mà muốn cái điều đó đâu. Tất cả đều bị nghiệp nó phá mình đó, con ma nghiệp nó chờ mình hơ hỏng một chút thôi là xâm nhập vào, bắt đầu phá mình, mà phá mình làm cho mình tạo nghiệp mới, làm như mình phá làng phá sớm, nhưng thiệt ra mình không có muốn đâu, mình có muốn cái điều đó, nhưng mà vì cái ma lực của nghiệp nó quá lớn và nó quá ma mảnh luôn, nó có thể dẫn mình đi bằng bất cứ cái kiểu gì. Cho nên đây Phật, khi mà Phật độ chúng sanh là độ cho tới chứng A La Hán, tức là lậu tận hết, sạch sẽ hết, chứ không dám nửa chừng mà bỏ. Chúng ta tu tập cũng vậy thưa đại chúng, nếu mà chúng ta tu nửa chừng rồi chúng ta không cố gắng nữa là chúng ta dễ sanh bệnh, người ta gọi là pháp chấp. Mà cái pháp chấp này nó khó gỡ hơn là ngã chấp. Ngã chấp thì còn dễ nói dễ hiểu, còn pháp chấp khó nói khó hiểu. Cho nên càng tu càng mới thấy mình nhỏ đi. Cái cô thấy cây lúa, cái cô nhớ cây lúa thì ta trồng á, khi mà nó chưa có chín á thì cây lúa nó là sao, bông lúa nó là sao, nó dựng đứng rồi, nó dựng đứng, nó chỉ lên trời, đó là lúa đó, lúa còn xanh. Nhưng mà khi lúa đã chín thì cây lúa nó như thế này, vàng xuống, dấu bông đó. Người có đạo lực á cũng như vậy, nếu mà mình chưa có đạo lực á, mình cứ cà sỏi mình cứ cà chổi lên. Thật ra cái người cà chổi là biết chưa chín. Còn khi nào mà người đó đi đâu mình cũng không biết, đứng sau lưng mình cũng không hay, cái hành tu làm gì mình cũng không biết, thì đã chín, lúa đã chín. Và cũng không muốn cho ai biết. Mình là xin thưa vậy cho chư ni đừng có bị người ta cười vì lúa sống nha. phải nhớ đừng có cà chổi chứ cà chổi là lúa sống đó. Phải làm sao cho nó quằn xuống đủ ngày đủ giờ đủ công phu đủ nước đủ phân năm tháng đầy đủ lúa quằn xuống là lúa chín, đủ thuận đủ nghịch đủ vui đủ buồn đủ hết để vượt qua và chín thì cuộc đời mình có thể cúi xuống đi qua bất cứ cánh cửa nào trong cuộc đời, cánh cửa nào chúng ta cũng có thể cúi xuống và đi qua, đó là đã chín. Còn mà cái chỏi không có cửa nào qua được hết thì vướng lại, cho nên phải cố gắng dùng hết cái tâm tha thiết của mình mà nhớ cái nguyện của chúng ta. Cuộc đời khổ lắm, mình ráng mình tu cho nó ra khỏi khổ, không ai cứu mình được. Khi Đức Phật nói xong, sư liền chứng A-la-hán và nghĩ đến sự chiến thắng của mình. Sư sung sướng với lời dạy của Thế Tôn và nói thêm: với tâm không phóng dật, như lý quán thân ấy, tánh như thật thân này, được thấy trong và ngoài, ta nhàm chán thân này, nội tâm được ly tham, không phóng dật, ly hệ, hệ là sự trói buộc, ta an bình tịch tỉnh. Thưa đại chúng, Ngài Sundarinanda, Ngài kẹt nơi thân cho nên Ngài chứng từ nơi thân. Đây là một giá trị giáo dục rất lớn. Chúng ta kẹt ở cái bệnh nào thì chúng ta phải ngay bệnh đó mà tu. Ví dụ như mình kẹt ở bệnh tham thì mình không có nên tu ở bệnh sân. Bởi vì mình kẹt ở tham mình đâu có sân, mình cứ chạy theo cái tham thôi. Cho nên hả, kẹt ở tham thì phải ra từ cái cửa tham. Ở đây kẹt ở sắc thân cho nên chứng được từ cái thân của chúng ta. Cho nên mỗi chúng ta có một cái yếu, có người thì thích tiền, có người thì thích sắc, có người thì thích danh. Nếu mà mình thích cái nào thì mình ngay cái đó mình đục, ngay cái chỗ đó mình đục mình đẽo riết thì nó sẽ ra khỏi. Cũng như hôm trước mình kể cho cái lớp sư sĩ thì hình như là có nghe rồi, mà lớp chưa đi chắc chưa nghe. Rồi kể cái vụ chìa khóa đó, thưa quý cô chưa nghe phải không? Ở đây thì chúng Thí Đức Ni nghe rồi, quý cô chưa nghe mình sẽ kể cho quý cô nghe. Tức là rớt ở đâu, té ở đâu á thì phải đứng dậy ở đó. Có một người đó đi ra ngoài đường lui cui kiếm cái gì kiếm hoài. Ông hàng xóm ông thấy, ông mới qua ông hỏi anh kiếm cái gì. Ông ta nói tôi kiếm cái sâu chìa khóa. Ông hàng xóm thấy vậy tội nghiệp, kiếm phụ. Hai người kiếm đổ hôi hộp không có. Ông hàng xóm mới tức mình hỏi chìa khóa rớt ở đâu. Thưa rằng rớt ở trong nhà. Mà đi ra ngoài đường kiếm. Ông hàng xóm tức mình, mắc cái gì lạ lùng vậy, tại sao cái chìa khóa rớt trong nhà mà ông ra ngoài này ông kiếm. Trả lời, vì trong nhà tối quá không thấy được. Có chuyện mình nghe lãng nhắc, nhưng mà không có lãng một chút nào, không hề lãng chút nào. Mình rớt ở cái chùa này, mình muốn đến cái chùa khác mình tu. Vì mình thấy rằng cái chỗ này nó tối quá, mình ở không được, mình phải tới cái chỗ có ánh sáng để mình ở. Mình nghe thì như có lý, nhưng mà cuối cùng nó kiếm không ra, bởi vì nó đâu có đúng cái chỗ đâu mà ra. Nếu mà mình buồn ở nơi đây mà mình đến một cái chỗ khác thì mình lìa cái chỗ hay mình lìa nỗi buồn? Mình lìa cái chỗ này hay mình lìa nỗi buồn? Mình lìa cái chỗ chứ mình không lìa nỗi buồn. Mà một khi mình không lìa nỗi buồn thì mình đi tới đâu nỗi buồn theo tới đó, mà nhiều khi theo còn đậm đà hơn nữa. Tại vì xa mà nó cũng theo được thì nó gắn chặt quá. Cho nên y hệt như cái người chìa khóa, mất chìa khóa. Vì vậy muốn tìm được cái chìa khóa, mất cái chìa khóa tâm rồi, bây giờ muốn tìm phải rơi ngay cái chỗ đánh rớt mà tìm. Nhưng mà phải thêm một cái gì, quay vô trong nhà đồng ý, nhưng mà nó tối quá không thấy đường, phải thêm cái gì? Cầm thêm cây đèn. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bất cứ phiền não nào cũng vậy, phải sử dụng cái gì mới phá nổi nó? Trí tuệ. Không có trí tuệ không cách gì mà phá nổi phiền não. Cho dù bà con cô bác xúm nhau mà kiếm phụ với mình cái chìa khóa tâm đó cũng không bao giờ kiếm được. Đây là một nguyên tắc rất là cơ bản. Xin toàn thể đại chúng ghi nhớ lời Phật dạy mà hành trì cho nó được thành tựu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ni sư, mong ni sư giảng rõ danh từ vô ký trong khi ngồi thiền. Trường hợp nào là vô ký? Ví dụ cụ thể để con nắm vững thực hành cho đúng trong khi tu tập. Chân thành cảm niệm công đức của ni sư. Thưa, một câu hỏi rất cần thiết cho công phu tọa thiền. Thưa đại chúng, trước khi nói vô ký thì mình sẽ chia sẻ với đại chúng về hôn trầm và vọng tưởng trước. Tại vì phân biệt cái này rồi thì mình nói vô ký mới hiểu được. Vọng tưởng là sao? Là ngồi mà nhớ chuyện ở trong nhà, nhớ chuyện ở ngoài, nhớ bà con cô bác, có hình ảnh ở trong đầu, có những cái cuộc đối thoại trong đầu, đây gọi là vọng tưởng. Cái này đại chúng nhận ra được rồi. Còn hôn trầm dễ nhận dữ nữa, là vừa ngồi vừa ngủ, là ngủ lê mê. Đây là hôn trầm. Rồi, bây giờ không vọng tưởng, trong đầu không có nghĩ gì trên, cũng không ngủ, theo kịp không? Rồi, cái chỗ này theo kịp là thấy vô ký dễ nhận lắm. Không vọng tưởng, cũng không ngủ, mà ngồi mình dụng từ gì cho nó gợi hình. Ngồi ở ngoài đời người ta dùng cái từ mình dùng ra sợ nó mất lịch sự. Hơn mình dùng cái từ nhãn chính nhân ngồi thừ. Chứ còn có một từ nữa, hai chữ thôi mà tả được cái cách nó ngồi đó là biết liền nó là vô ký. Ngồi thừ đó, không ngủ, không vọng tưởng, trong đầu không nghĩ hết mà không biết gì hết. Bây giờ nói trong ngồi thiền, có nhiều khi quý cô nói khó nhận cái vô ký này, nó không biết gì. Có người nhận được. Bây giờ mình diễn tả cái này là quý cô biết, không phải ngồi thiền mới vô ký, ngồi như vậy cũng vô ký nè. Ngồi về mà nhìn chết về một điểm, nhìn chết về một điểm mà cũng không nghĩ gì mà không biết gì, không có tỉnh thức gì, không có nhận biết gì hết. Quý cô có trạng thái đâu, cứ ngồi thừ đó. Và nhất là trường hợp những cái người mà điếng á, tức là gặp cái cảnh buồn mà hết buồn nổi luôn á, cứ ngồi thừ đó là không biết gì, không nghĩ gì, không gì hết luôn mà không biết gì hết. Quý cô nhận ra được chỗ này chưa? Nhận ra được không? Đây là vô ký. Vô là không, ký là nhớ biết, không biết gì hết. Thì ngồi thiền có khi không vọng tưởng thiệt, cũng không có ngủ thiệt, mà không thức tỉnh mình có tánh biết. Chút xíu thôi cái trạng thái này sẽ qua hôn trầm. Nó là tiền hôn trầm. Tại sao nó dễ hôn trầm? Vì nó không có suy nghĩ, cho nên nó dễ não qua buồn ngủ. Mà nó chưa ngủ cho nên không gọi là hôn trầm. Nhưng nó không tỉnh cho nên không gọi là tỉnh, mà nó là vô ký. Trường hợp vô ký này người ta cứ nghĩ là không có lỗi, nhưng mà thật sự ra nó có lỗi. Nó có lỗi vì không tỉnh. Không tỉnh có nghĩa là mê, mở cái dạng mê mà không có đối tượng. Thưa đại chúng có nhận ra được không ạ? Mê khơi vậy, mê khơi khơi vậy. Cứ mê tức là không tỉnh thức. Và đây là tiền hôn trầm, rất dễ hôn trầm. Cho nên là khi mà ngồi thừ ra đó thì phải tỉnh liền, phải nhắc mình tỉnh, chứ không thôi chút xíu là sẽ ngã vào hôn trầm ngay. Đó là mình nói sơ qua về trạng thái vô ký. Và thưa với đại chúng, về công phu tu thiền á thì nó có rất nhiều trường hợp mà chúng ta rất cần trao đổi. Hồi năm ngoái có thưa với đại chúng về cái sinh hoạt này mà chúng ta chưa thực hiện được, năm nay sẽ thực hiện và sẽ dành cái giờ này tháng sau. Xin thưa với đại chúng, chúng ta không ngồi thiền. Tới giờ ngồi thiền sẽ là giờ chị em chúng ta cùng trao đổi về vấn đề công phu tọa thiền. Tức là chư ni và Phật tử sẽ bỏ ra một tiếng, tùy theo sức khỏe của tôi cũng chưa biết tôi có thể sinh hoạt được trong bao lâu, nếu tối đa là một tiếng rưỡi, là hỏi tất cả những cái khó khăn vướng víu trong công phu tọa thiền nha, chứ không hỏi chuyện tạp, không có đem chuyện gia đình. Thưa cô, bữa nay thằng con nó thi đậu rồi, con đãi cái gì, nó thi rớt rồi, con cúng cái gì, không có giao chuyện đó. Mà phải hỏi những khó khăn cũng như chia sẻ những niềm vui trong công phu tọa thiền. Thưa đại chúng có đồng ý không ạ? Dạ. Thì chúng ta, cái điều này là mình, lớp này là lớp chuyên tu, là lớp chuyên về thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Lý thuyết thì chúng ta học nhiều quá, nhưng mà thực hành té lên té xuống. Và thưa rõ với đại chúng á, ở chí Đức Ni này là tôi có một cái là không tròn trách nhiệm đối với chị em, là chị em ngồi thiền không biết cái gì hết. Và tôi đó cứ dạy ở đâu không, mà nhiều khi đệ tử nhà hỏi nó còn không biết vô đây tu để chi nữa đó. Cho nên là đối với chúng ở đây còn cần tham vấn hơn người khác nữa. Tôi sẽ sắp xếp cái giờ của nội viện ly để tôi chăm sóc chị em trong công phu tọa thiền. Làm sao để cho cái tâm nó tỉnh, cái tâm nó tỉnh thì nó đỡ có rối loạn, và cái đường đi nước bước chúng ta nó mới đáng để đi, nó mới có giá trị. Chứ bây giờ mình cứ nói khơi khơi rồi ngồi thiền không biết làm cái gì, cái này thiệt là một cái sơ sót. Cho nên xin đại chúng quan hỷ, lâu lâu vậy đó chúng ta khóa lệ, buổi sáng không ngồi thiền, tụng thời kinh để mà sám hối Phật xong rồi sau đó là giờ đó là giờ để chúng ta trao đổi những cái khó khăn trong công phu tọa thiền. Chúng ta sẽ trao đổi tại chánh điện và trao đổi ăn luôn qua giờ kinh hành. Đó là trao đổi xong thì chúng ta thọ trai xong chiều chúng ta học Phật pháp. Thế này chúng có đồng ý không ạ? Cứ lâu lâu vậy thì chúng ta phải rà soát lại công phu để chị em chúng ta cùng chia sẻ. Và cũng thưa với đại chúng, tôi có một cái hổ thẹn là tôi ngồi thiền cũng không có hay ho gì, cho nên nói mà cái nào mà nghe không được thì bỏ qua nha, chứ không có dám nói là mình nói trúng, hoặc là mấy cô hỏi khó quá là bí á, tức là với cô hỏi trong cái khả năng có thể chia sẻ được thì chia sẻ không được thì sẽ xin ý kiến thêm những vị mà có cái kinh nghiệm trong tông môn, các thầy cô có được công phu dày dặn. Còn ở đây trong cái phạm vi của mình tu chút chút vậy đó thì cũng chia sẻ chút chút thôi, được cái bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, chứ không có dám nói là quý cô súng nhau mà ăn hiếp mình, mà hỏi tới mà hỏi còn là cái quả vị nào ở trên trời không là mình sẽ chạy đó. Có những cái mà tôi chưa tới thì thôi, cái gì biết thì nói, chị em chúng ta giúp được bao nhiêu thì giúp. Đó là cái tinh thần của những buổi tu mà khóa thiền sư ni, và chúng ta nên chia sẻ với nhau. Xin thông báo với đại chúng biết, và giờ này xin mời đại diện của sư ni nhận cái phần cúng dường của quý Phật tử cho tiền xe hàng tháng. Xin mời toàn thể hội chúng hồi hướng.
Chúng Phật ma